người Phật tử phải nuôi dưỡng tánh bình đẳng như thế nào trong đời sống hàng ngày? Mỗi người đều đã có sẵn Phật tánh, tất nhiên cũng đã có sẵn cái mầm bình đẳng của Phật. Nhưng cái mầm ấy đã bị vùi sâu dưới bao nhiêu lớp bất công, bất bình đẳng, dưới bao nhiêu giai cấp, tập quán, thành kiến của xã hội. Từ xưa đến nay, nhân loại đã dựa lên quyền lợi, tài trí để làm tiêu chuẩn phân định từng bậc, thứ lớp trong xã hội. Người giàu, người có tài trí, người thuộc dòng quý phái, thấy mình có quyền đứng cao hơn kẻ khác, được hưởng quyền lợi nhiều hơn kẻ khác, có quyền khinh bỉ những ai không được như mình. Tiêu chuẩn ấy làm cho xã hội chia rẽ, bất an. Người trên khinh kẻ dưới, người dưới oán kẻ trên, người mạnh hiếp kẻ yếu, người yếu thù kẻ mạnh. Muốn cải thiện xã hội, phải đặt tiêu chuẩn lên đạo đức, phải lấy tinh thần bình đẳng của Phật giáo làm nòng cốt trong đời sống xã hội. Trước tiên, người Phật tử phải nêu cao gương sáng, phải thương yêu tất cả mọi người, đừng phân biệt thân sơ cao hạ, đừng thấy giàu sang mà trọng, nghèo hèn mà khinh, đừng bỡ đỡ kẻ quyền quý, đừng giẫm đạp kẻ thế cô. Đến chùa chỉ nên thấy mọi người là Phật tử như mình, là đạo hữu, không thấy chức tước giàu sang hay nghèo hèn của họ. Ai có đạo đức, có tu hành thì đều được kính trọng như nhau. Upali xuất thân là một kẻ gánh phân, thế mà vẫn được Đức Phật nhận vào đại chúng và được vua chúa đương thời kính lạy vì đạo đức của ngài. Ngoài xã hội, chúng ta cũng áp dụng tinh thần bình đẳng ấy. Mọi người, mặc dù ở địa vị nào, đều là người, nghĩa là đều có nhân phẩm, đều được trọng. Những ai có đạo đức, biết giúp ích xã hội, biết dẹp lòng vị kỷ, biết yêu đồng loại, biết hy sinh vì nghĩa vụ, những người ấy đều được chúng ta kính mến, mặc dù họ ở trong hoàn cảnh nào, từng lớp xã hội nào. Riêng đối với ta, đừng bao giờ tự cho là quan trọng hơn người, cao hơn người, phải được săn sóc chiều chuộng hơn người. Trong giai đoạn đầu, phải đặt ta ngang hàng với bao nhiêu cái ta khác ở chung quanh. Dần dần, phải tập xóa nhòa biên giới giữa ta và những cái ta khác trong nhân loại. Không thấy có cái ta nào là đáng quý hơn cái ta nào. Trong giai đoạn thứ hai, phải tập xóa nhòa biên giới giữa cái ta là người với những cái ta là của chúng sanh. Đừng thấy cái ta của giống người cao hơn cái ta của chúng sanh. Đừng thấy cái ta nào là đáng quý hơn cái ta nào. Trong giai đoạn thứ ba, phải tập xóa nhòa cái quan niệm ta là chúng sanh, mà ta chỉ nên thấy ta là một sự sống, ta có một sự sống. Trong giai đoạn thứ tư, phải tập xóa nhòa biên giới giữa sự sống của ta và sống không phải của ta. Đừng thấy có cái sống riêng biệt, mà chỉ thấy có cái sống chung cùng, toàn thể. Trong ấy, cái sống của ta chan hòa, đồng hòa với tất cả. Làm như thế là dưỡng tánh bình đẳng của Phật, mà mỗi chúng ta đều sẵn có ở trạng thái tiềm tàng trong ta. Tánh Phật thứ tư là lợi tha. Lợi là ích lợi, tha là người khác. Lợi tha là làm tất cả những gì có lợi cho người và vật khác. Lợi tha là phản nghĩa của ích kỷ, của lợi kỷ. Trong đạo Phật, lợi tha là một vấn đề tối quan trọng. Nó hàm chứa hầu hết công việc của một người Phật tử. Một công việc gì chỉ có tính cách lợi kỷ thì công việc ấy không phải là một công việc có giá trị, có thể giúp người Phật tử tiến bước trên đường đạo. Người Phật tử không bao giờ chỉ thấy có mình mà không thấy có người, có vật khác. Chỉ làm lợi cho mình mà không làm cho người hay vật khác. Tánh chất lợi tha của Phật. trong đạo hay ngoài đời đều có lợi tha. Trong lịch sử nhân loại, không biết bao nhiêu là gương hy sinh cao cả của những bậc anh hùng, chí sĩ, bác học, triết gia đã giúp ích đắc lực cho nhân loại. Nhưng dù sao, những hành vi lợi tha này cũng còn thiếu sót một vài khía cạnh. Hoặc nó về phần vật chất nhiều hơn tinh thần, hoặc nó hạn cuộc trong phạm vi một đời sống, hoặc nó còn thấy có nhân có ngã, có kẻ làm ơn và kẻ mang ơn. Lợi tha trong đạo Phật gồm đủ cả hai phương diện vật chất và tinh thần, nhất là tinh thần. Thế gian và xuất thế gian, hiện tại và vị lai, nó không thấy có nhân và có ngã, không phân biệt kẻ làm ơn và người mang ơn. Lợi tha trong đạo Phật có nhiều thứ. Thứ nhất, lợi tha về vật chất. Có hai thứ là ngoại tài thí và nội tài thí. Ngoại tài thí là đem những vật thực, đồ đạc, tiền của mình cho người hay vật. Nội tài thí là lấy sức lực, tài năng, thời giờ, thân mạng của mình làm lợi ích cho người hay vật. Thứ hai, lợi tha về tinh thần. Cũng có hai thứ. Vô úy thí là làm cho người hay vật hết lo lắng, sợ hãi khi họ đang gặp một tai nạn hay đang sống trong một cảnh lo lắng phập phồng. Nói một cách khác là trấn tĩnh người và vật, đem lại cái yên ổn cho tâm hồn họ. Pháp thí là đem giáo pháp của Phật ra giảng dạy cho người xung quanh, làm cho họ rõ biết đường lối tu hành để thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Trong hạnh bố thí, muốn cho được rốt ráo đầy đủ mọi phương diện thì phải bố thí ba la mật, là một trong sáu phép tu của những vị theo hạnh Bồ Tát. Bố thí ba la mật là bố thí mà không vì danh, vì lợi riêng, không phân biệt kẻ quen người lạ, kẻ thân người thù, kẻ sang người hèn, không so đo số lượng bố thí là ít hay nhiều, là quý hay không, không chắc ta là người bố thí, kẻ kia là người thọ thí. Phép bố thí này dựa lên trí huệ, từ bi và bình đẳng của Phật. Những tánh trên này đã không hạn cuộc trong không gian và thời gian, đã san bằng nhân và ngã, thì phép bố thí này cũng phải có tính cách rộng rãi, tuyệt đối như thế. Nhưng lợi tha không phải chỉ hạn cuộc trong sự bố thí, dù hình thức bố thí ấy rốt ráo, đầy đủ bao nhiêu. Lợi tha còn nằm trong những thể thức phương tiện khác như ái ngữ, nghĩa là dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái, đầy yêu thương trong khi tiếp xúc với người xung quanh. Nhờ lời nói ôn tồn dịu ngọt ấy mà người đối thoại với ta thêm lòng tin, càng hăng hái làm việc, cảm thấy được sống trong một làn không khí hòa thuận, tin yêu. Lợi hành là làm tất cả những điều có lợi cho mọi người, làm chứ không phải bố thí, như dạy người học, giúp công ăn việc làm, tìm cách nâng cao đời sống của đồng loại, vân vân. Đồng sự là cùng làm công việc với người, cùng sống trong hoàn cảnh của họ để hiểu họ, nâng đỡ, cảm hóa họ, dần dần hướng họ về con đường đạo đức tươi sáng. Bốn cách làm lợi ích cho người như thế gọi là tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Công năng của lợi tha. Như trên đã nói, nhờ lợi tha mà về vật chất người chung quanh ta được no ấm, có nơi ăn chốn ở. Về tinh thần, đỡ lo sợ, sống an vui, có đạo đức, tin tưởng ở đời sau và có thể giải thoát được cảnh giới tối tăm này để sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Tánh lợi tha càng rộng lớn thì lợi ích lại càng lan xa, từ một vùng đến một tỉnh, từ một tỉnh đến một nước, từ một nước đến nhiều nước, từ người đến vật, từ vật đến cỏ cây. Tánh lợi tha không những chỉ ích lợi cho người khác mà cũng ích lợi rất nhiều cho chính người làm lợi tha nữa. Nhờ lợi tha mà người ta mở rộng lòng từ bi, trau dồi trí tuệ, áp dụng tánh bình đẳng của Phật. Lương lợi tha của Đức Bổn Sư Thích Ca. Không phải nói nhiều, ai cũng đã biết Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống cảnh Ta Bà này là vì lòng lợi tha rộng lớn, muốn cứu độ chúng sanh. Ngài đã lìa bỏ gia đình, ngôi báu, danh vọng, cũng vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Ngài thuyết pháp trong suốt 49 năm cũng chỉ vì muốn cho tất cả mọi người đều được thành Phật như mình. Suốt đời Ngài chỉ đeo đuổi một mục đích cao cả là tự giác, giác tha, tự độ, độ tha, tự lợi, lợi tha. Từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm, Ngài đều hướng về mục đích ấy. Ngài không từ bỏ một việc làm, một cử chỉ nhỏ nhặt nào, nếu nó có thể đem lại lợi ích cho chung quanh. Ngài đã sâu kim cho một người già, giả giận dữ để đuổi một con nai xa nơi nguy hiểm, dạy cách cày bừa có hiệu quả cho một người làm ruộng. Khi Ngài đã già yếu mà vẫn không ngừng đi thuyết pháp độ sanh, các đệ tử khuyên Ngài hãy tịnh dưỡng, nhưng Ngài gạt đi và nói một câu đầy ý nghĩa: các người đừng khuyên ta như thế, ngày nào ta còn tại thế thì ngày ấy phải không vô ích. Người Phật tử phải dưỡng tánh lợi tha như thế nào trong đời sống hàng ngày? Mỗi chúng sanh đã có Phật tánh thì tất nhiên cũng đã có tánh lợi tha, là một khía cạnh của tánh Phật. Chúng ta hãy noi gương lợi tha của Phật Thích Ca để nuôi dưỡng tánh lợi tha của ta. Đừng bao giờ từ chối một việc lợi tha nào, dù nhỏ bao nhiêu. Lượm một hòn đá giữa đường, quăng một cành gai vào bụi, đều là những công việc đáng làm cả. Nói một lời dịu dàng, hòa hảo, an ủi, vỗ về người lo sợ, buồn phiền với một vài câu phấn khởi, đó là những việc lợi tha không nên bỏ. Chỉ bày cho người chung quanh những điều hay lẽ phải, hướng dẫn họ đi dần vào trong đạo, làm cho họ hiểu rõ giá trị của giáo lý Phật Đà mà dốc lòng tu tập. Đó là những việc làm lợi ích mà người Phật tử không thể lơ là được. Từ những việc làm lợi ích tầm thường ấy, chúng ta tập tiến dần trên đường lợi tha, làm những việc ích lợi quan trọng hơn. Nếu chúng ta giàu tiền của, chúng ta bỏ ra để giúp việc mở trường học, nhà thương, dưỡng đường, ký nhi viện, ấu trĩ viện, dưỡng lão viện, làm đường xá, cầu cống, đào sông ngòi, vân vân. Nếu không có tiền của, chúng ta hãy làm những nội thí như đi dạy lớp bình dân, góp một số giờ vào dưỡng đường, ký nhi, ấu trĩ hay dưỡng lão viện. Nếu chúng ta trí thông minh hơn người, có ý chí mạnh mẽ, thì quyết tâm học tập để trở thành những nhà trí thức lành mạnh, có tâm hồn xây dựng, những nhà bác học, triết gia, nhất tâm phụng sự cho đời. Với một chí nguyện lớn hơn nữa, chúng ta quyết tâm tự giác để giác tha, tự độ để độ tha. Làm được như thế, nuôi dưỡng tánh lợi tha đến trình độ viên mãn, ấy là chúng ta thành Phật. Tánh Phật thứ năm là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là do chữ Shanti, sân đề, trong Phạn ngữ mà ra. Nhẫn là nhịn, là nín, là chịu đựng. Nhục là sỉ nhục, là nhơ nhuốc xấu hổ. Nhẫn nhục là nhịn nhục, chịu đựng những điều nhục nhã, xấu hổ, lao khổ, cho đến độ cùng tột rốt ráo. Nhẫn nhục là đức tánh trái lại với tánh nóng giận, oán thù, ở đây chúng ta không nên ngộ nhận chữ nhẫn nhục như người ta thường hiểu ở giữa đời. Nhẫn nhục ở đời là thứ nhẫn nhục không rốt ráo, chỉ có hình thức bên ngoài chứ không đi sâu vào bên trong. Nghĩa là trước một sự bất công, một điều sỉ nhục, người nhẫn nhục không tỏ ra phản đối trong lời nói, trong cử chỉ, nhưng trong lòng họ vẫn không dằn được cơn tức giận, phẫn uất. Thứ nhẫn nhục ấy không phải là nhẫn nhục của đạo Phật. Vậy tính chất của nhẫn nhục trong đạo Phật như thế nào? Chúng tôi xin trình bày ở đoạn dưới đây. Tính chất nhẫn nhục trong đạo Phật. Nhẫn nhục theo giáo lý Phật Đà phải gồm đủ ba phần là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Nghĩa là ở nơi thân thì cam chịu đau khổ mà không đối phó lại bằng cử chỉ, hành động trả thù. Ở nơi miệng không thốt ra những lời hung ác, nguyền rủa. Và nhất là ở trong lòng thì cũng phải dẹp xuống, đánh tan cơn tức giận, nỗi oán thù, không cho nó vươn lên, vùng dậy. Nếu không dẹp được sự giận dữ, phẫn uất ở trong lòng, thì chưa gọi được là nhẫn nhục theo nghĩa trong đạo Phật. Hơn nữa, người theo pháp nhẫn nhục phải luyện cho đến trình độ không thấy có người làm mình khổ nhục, có nỗi khổ nhục và người chịu khổ nhục. Nhẫn nhục ở đây có tánh cách bao la rộng lớn, không phân chia biên giới, vì nó bắt nguồn từ lòng từ bi, trí tuệ và bình đẳng tuyệt đối của Phật tánh. Cho nên người dưỡng tánh nhẫn nhục muốn thành tựu phải dựa lên ba đức tánh trên làm căn bản. Công năng của nhẫn nhục. Một trong những đại họa của cõi đời là tánh giận dữ, oán thù. Có thể nói một cách không quá đáng rằng lửa giận đã đốt thiêu một nửa cõi đời, một nửa công lao của loài người từ ngày có nhân loại đến nay. Cho nên tánh nhẫn nhục là một phương thuốc thần diệu để dập tắt lửa sân hận. Về phương diện cá nhân, người nhẫn nhục làm cho người chung quanh cảm mến, vì nét mặt hiền diệu, vì lời nói hòa nhã, vì cử chỉ khoan hòa. Người nhẫn nhục tâm trí được sáng suốt, xét đoán phải lẽ, không mắc những lầm lỗi đáng tiếc vì thiếu bình tĩnh. Thân tâm người nhẫn nhục luôn luôn được an lạc, nhẹ nhàng. Và do những điều trên, người nhẫn nhục dễ thành tựu trong mọi công việc trong đời mình. Về phương diện gia đình, nếu mọi người trong nhà đều nhẫn nhục thì cảnh gia đình luôn luôn được hòa thuận, tin yêu, ấm cúng. Người ta thường nói thuận vợ thuận chồng thì tác biển đông cũng cạn. Thiếu đức tánh nhẫn nhục, sự hòa thuận trong gia đình không bao giờ có thể thực hiện được. Và không hòa thuận thì gia đình trở thành một cảnh địa ngục nho nhỏ mà mọi người đều muốn đạp đổ để thoát ra. Về phương diện xã hội, nhẫn nhục làm cho mọi đoàn kết có thể thực hiện được, sự chung sống được êm đẹp, chiến tranh không xảy ra, hòa bình được củng cố, cõi đời sẽ trở thành một lạc địa. Về phương diện tu hành, nhẫn nhục như là một hòn đá thử vàng, như là một lò luyện tinh khí. Nó làm cho người tu hành luôn luôn phải cảnh giác, đề phòng trước những nghịch cảnh. Nó bắt buộc kẻ tu hành luôn luôn phải vận dụng lòng từ bi, ánh sáng trí tuệ, tinh thần bình đẳng để phá tan giận dữ, oán thù. Nó dẹp dần ngã mạn, ngã ái và công phá luôn thành trì cuối cùng của chúng là cái ngã. Do đó, người tu hành chứng được vô ngã và vô sanh. Gương nhẫn nhục của Đức Bổn Sư Thích Ca. Sức chịu đựng của Đức Thích Ca trong bước đi tìm đạo của Ngài thật là một gương sáng cho chúng ta. từ một vị thái tử sống trong nhung lụa, ngài trở thành một kẻ không nhà, lặn lội hết khu rừng này đến ngọn núi khác, chịu lạnh chịu nóng, nhịn đói nhịn khát, tìm học với tất cả mọi người, không sợ nhục nhã xấu hổ khi phải hỏi những điều mình chưa biết. Khi tu khổ hạnh với bọn ông Kiều Trần Như, thấy không có kết quả, ngài rời họ, trở lại ăn uống như thường và đã bị họ chế giễu, khinh bỉ. Nhưng ngài vẫn điềm nhiên như không, chỉ một dạ quyết tâm tu học. Khi đắc đạo, trở thành một đấng chí tôn, ngài bị Đề Bà Đạt Đa nhiều lần quấy phá, nào thả voi dữ, nào lăn đá từ sừng núi cao xuống mình ngài. Nhưng không một lần nào ngài tỏ ra vẻ phẫn nộ, bực tức. Khi bị thương nhẹ nơi chân vì hòn đá của Đề Bà Đạt Đa lăn xuống, Đức Phật đã điềm nhiên bảo các đệ tử rằng: Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của ngài, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài mau thành Phật. Khi bị ngoại đạo âm mưu sai người đến nhục mạ ngài giữa đại chúng, Phật lặng thinh để cho người ấy nhếch mắng. Cuối cùng ngài chỉ hỏi lại một câu, nhưng hàm bao nhiêu ý nghĩa thâm thúy mà chúng ta cần phải nhớ lấy nằm lòng trong khi tập tánh nhẫn nhục. Ngài hỏi người nọ: khi người đem cho ai một món gì mà họ không nhận thì người làm thế nào? Thì tôi đem về. Ở đây cũng vậy, ta không nhận những lời nhục mạ của người, người hãy đem về đi. Hơn ai hết, ngài hiểu rõ công dụng lớn lao của nhẫn nhục, nên trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã dặn các đệ tử: nếu có người đến chặt tay chân các ông, hoặc xẻo mũi cắt tai, vân vân, các ông cũng phải nhiếp trì tự tâm, cho nên móng niệm sân hận mà làm trở ngại đạo bồ đề của các ông, và chớ thốt ra lời nói hung ác mà bị lửa sân hận đốt thiêu rừng công đức của các ông. Phật còn tán thán những người nhẫn nhục với một câu nói đẹp đẽ như sau: người nào ngăn được phẫn nộ sắp phát ra, như dừng được chiếc xe đang chạy nhanh, như thế mới được gọi là thiện ngữ, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương mà thôi.